Yêu cung, chương 793. Trở lại Lạc Mai trấn, góc truyện audio.com, tới tiên giới dạo chơi thể hiện uy phong. Ngụy Bình Dập, ngươi không cần phải nói nhiều làm gì. Ma tộc ngươi có chút nguồn gốc từ chiến tộc ta, ta tạm thời không muốn đối địch với ngươi, nhưng việc này chỉ có tác dụng tạm thời. Sẽ có một ngày có người dẫn chiến tộc binh sĩ bước lên vùng đất này san bằng vạn yêu thành của ngươi. Chiến vương nói xong cười ha ha, thoáng cái liền biến mất không còn tăm hơi. Ngụy Bình Dập vẫn còn ngơ ngác đứng ở nơi đó, hai tay hắn đã nắm chặt lại, nhưng từ đầu đến cuối hắn lại không lựa chọn ra tay. Chuyện chiến vương là thiên hạ vô địch không phải chỉ là lời đồn đại. Hiện tại, mình đánh với hắn, tuy rằng không đến nỗi bị đánh chết nhưng cuối cùng nhất định sẽ bị thương. Đến lúc đó truyền ra ngoài, mình còn có mặt mũi gì nữa? Chúng thần điện, lúc này chúng thần điện thật sự biến thành thần điện. Nơi này đã không còn các chế độ tông phái giống như trước kia nữa. Nơi này cũng không còn là chúng thần điện do Hoàn Nhan Liệt định đoạt. Bây giờ Nghi Quân chiếm lĩnh nơi này, đồng thời phái ra tướng tài đắc lực của mình là Hàn Phi thống lĩnh nơi này. Tuy nói Hàn Phi tính tình tương đối hiền lành, nhưng người trong chúng thần điện vẫn cảm giác không được tự nhiên. Vạn Tiên Sơn, bây giờ địa vị Vạn Tiên Sơn đã không còn tầm thường nữa. Đám Lăng Túc Dạ Thiên đã sớm trở thành cường giả đỉnh cấp. Từ lúc tiến vào chúng thần điện, Hàn Phi đã bắt đầu thăm hỏi các nơi về các chuyện liên quan với chúng thần điện. Chuyện Tiễn Thần Âu Dương hắn càng biết rõ. Trước khi thời đại lớn xuất hiện, danh tiếng của Tiễn Thần Âu Dương đã truyền khắp hai giới. Bây giờ cho dù thời đại lớn xuất hiện, tên tuổi của Tiễn Thần vẫn vô cùng vang dội. Chuyện Khúc Bi Ca Lôi Điện, Hàn Phi đã biết, nhưng Hàn Phi không giống như những người khác cho là rằng điều này là chuyện bình thường. Cho dù là thời điểm lúc trước khi Vạn Tiên Chi Vương Nghi Quân bỏ mình, chẳng qua cũng chỉ có nửa tiên giới xuất hiện lôi điện Bi Ca. Nhưng thời điểm Tiễn Thần bỏ mình không ngờ có thể khiến tiên giới đều tấu lên khúc nhạc buồn. Có thể tưởng tượng được người này tuyệt đối không phải là một phàm nhân. Vệ Thi cô nương, Âu Dương còn có thể trở về không? Hàn Phi ngồi trong vườn mai, phía trước người hắn có để một cây đàn tranh. Cây đàn tranh này nhìn qua vô cùng cổ xưa. Nhưng Hàn Phi gảy dây đàn, âm thanh giống như thiên âm lại từ trong đàn tranh phát ra. Sóng âm phát ra trầm bổng, người của toàn chúng thần điện đều có thể nghe thấy rõ ràng. Ta không biết, nguồn chuyện phun. Vệ Thi lắc đầu. Vệ Thi biết Nghi Quân rất có hứng thú đối với Âu Dương. Hoặc là nói cách khác, Nghi Quân muốn thu Âu Dương làm thủ hạ. Nhưng Âu Dương là người có thể dễ dàng bị người khác thu phục sao? Dùng cách nói của Vệ Thi, nam nhân này là gió trên trời. Bất kỳ ai cũng không thể nào giữ gió trong tay. Vệ Thi cô nương, Nghi Quân đại đế đang phát triển. Thời đại lớn lần này chính là thời đại lớn thuộc về nhân tộc. Nếu như Âu Dương chịu góp chút sức lực giúp Nghi Quân đại đế, tương lai thành tựu nhất định vượt xa hiện tại. Cho nên tại hạ hy vọng Vệ Thi cô nương có cơ hội gặp được người này có thể truyền những lời này cho hắn biết. Hàn Phi chẳng biết xấu hổ nói, những lời này vẫn để Hàn Phi đại nhân tự mình nói đi. Ta chẳng qua chỉ là tiểu nữ tử nhất giai mà thôi. Vệ Thi với bộ dạng thản nhiên không muốn không cầu khiến Hàn Phi không biết nói gì hơn. Báo, ngay khi Hàn, góc truyện audio.com, Phi muốn nói gì đó, bỗng nhiên một giọng nói ngắt lời Hàn Phi. Chỉ thấy một đệ tử chúng thần điện cầm một bức họa trong tay nâng lên nói. Điện chủ, chân dung của chiến vương đã được đưa tới. Ồ, chân dung chiến vương sao? Ha ha, nói vậy hẳn Vệ Thi cô nương còn chưa từng thấy qua chân dung của cường giả đệ nhất thiên cổ đi. Nào, chúng ta cùng nhau xem. Hàn Phi nói xong, liền nhận từ tay của người đệ tử bức chân dung, sau đó đi tới trước người Vệ Thi chậm rãi mở cuộn tranh ra. Thành thật mà nói, Vệ Thi hoàn toàn không có hứng thú đối với hình dạng của chiến vương. Dù sao từ trước tới nay trong lòng Vệ Thi đều chưa từng nghĩ tới chuyện tranh hùng thiên hạ. Ban đầu nàng cũng nghĩ như Âu Dương lúc trước, trong thời đại này có thể thuận theo dòng chảy mà tồn tại đã là đủ rồi. Tuy nhiên khi chân dung mở ra trước mặt Vệ Thi không có cách nào khiến mình bình tĩnh được. Nàng gần như theo bản năng thốt ra hai chữ, Âu Dương, Âu Dương, đây là chiến. Hàn Phi nói tới đây sắc mặt liền đại biến. Vệ Thi đợi Âu Dương bao nhiêu năm, nàng có khả năng nhận sai người sao? Vệ Thi cô nương, người xác định người trên bức họa này là Âu Dương sao? Hàn Phi biết nếu như người này đúng là Âu Dương, vậy chuyện này đã quá mức rồi. Không ngờ Tiễn Thần lại là chiến vương, nếu chuyện này là sự thật chỉ sợ đủ để chọc thủng trời. Vệ Thi trầm mặc không nói, thật ra nàng cũng không hiểu tại sao Âu Dương lại biến thành chiến vương. Tuy nhiên điều này cũng không thể trách Vệ Thi được, dù sao đây chẳng qua chỉ là một hiểu lầm do Âu Dương tận lực chế tạo ra. Tuy nhiên hiểu lầm kia cũng có khả năng sẽ mang đến một chút phiền phức nhỏ cho Âu Dương. Trên cánh đồng tuyết phía tây bắc, Âu Dương đứng ở trên một ngọn núi cao vút trong mây. Sở Yên Nhiên đứng bên cạnh hắn nói, phu quân muốn đi đâu? Từ sâu trong lòng ta có cảm giác chiến tộc sẽ xuất hiện ở bên kia. Âu Dương chỉ về phía ngọn núi phía sau, bên kia chính là hướng Lạc Mai Trấn lúc trước. Đối với hướng đó, theo bản năng trong lòng Âu Dương có một chút quyến luyến. Trong 40 năm kia thực sự đã ghi tạc trong lòng. Mặc dù nội tâm lựa chọn quên lãng, nhưng có vài hình bóng dù sao cũng không quên được. Bên kia là chỗ nào? Sở Yên Nhiên không mấy hiểu rõ về tiên giới. Lúc trước thời điểm nàng kế thừa thánh nữ, đã là lúc thời đại lớn kết thúc. Nàng một mực ở trong mộ của yêu tổ chưa bao giờ đi ra. Cho nên đối với tiên giới này, nàng thực sự không rõ. Âu Dương chỉ về phía Lạc Mai Trấn, trên thực tế chính là nơi chiến tộc đã xuất hiện vào thời đại lớn lần trước. Chỗ này cũng là nơi chiến tộc huyết chiến với nhân tộc lần trước. Nơi đó gọi là Lạc Mai Trấn. Âu Dương cảm giác trong đầu chợt đâm nhói. Đối với Lạc Mai Trấn, dường như mình có một hồi ức trời sinh. Nhưng khi mình nỗ lực muốn nắm lấy hồi ức này, nó lại lặng lẽ biến mất khỏi đầu mình, giống như chưa từng xuất hiện. Lạc Mai Trấn, Sở Yên Nhiên nhẹ giọng nói thầm cái tên này. Chúng ta đi bên kia xem thử, dường như ta đã đánh mất gì đó ở đó, có thể tới đó ta sẽ tìm lại được. Âu Dương biết mình nhất định đã đánh mất thứ gì đó chân quý. Tuy nhiên hắn không biết có thể hắn tìm trở về cũng không phải là chuyện tốt. Hai người bay về hướng Lạc Mai Trấn, mà lúc này trong Lạc Mai Trấn, một nam tử mặc y phục màu đỏ đang ngồi tại Mai Hải Chi Trung nhìn từng đợt hoa mai rơi xuống. Trong mắt hắn mang theo mấy phần thương cảm, cách chương.